Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, xin chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong chương trình vừa rồi đó thì chúng ta nói về một số cái danh từ mà thường được sử dụng trong y khoa, thường được sử dụng nhưng mà đôi lúc khó hiểu. Thì hôm nay cũng có một cái từ và nó cũng liên quan đến một cái vấn đề trong cái chăm sóc sức khỏe, nhất là chăm sóc sức khỏe ở cuối đời, có thể gọi là chăm sóc đặc biệt hay là chăm sóc cuối cùng đó. Thì hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái chăm sóc cuối cùng đó.
Rồi, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi, đã đặt vấn đề. Hay thật mà nói thì vấn đề này tương đối mới đối với chúng ta và cũng không có một cái từ rõ rệt để chỉ cái vấn đề này. Nó là một vấn đề mà tương đối mới như chúng ta vừa nói. Nó rất là quan trọng mà bây giờ y khoa chúng ta tạm gọi nó là vấn đề săn sóc đặc biệt hay là săn sóc cuối đời.
Tức là thưa bác sĩ, có phải mình nói đến cái ở bên Mỹ hoặc là các nước Tây Phương thì người ta nói là cái nhà hospice đó phải không thưa bác sĩ?
Vâng, đúng. Cái chữ hospice tôi nghĩ rất là hay. Nguyên thủy của nó là nơi tạm trú, nơi giúp đỡ, nơi cung cấp cái chỗ ở an toàn cho những người ở trong tình trạng khó khăn. Nói chung, từ những người đi lỡ cơ lỡ dọc đường, ở đó là tình trạng ngày xưa cả mấy trăm năm về trước, hoặc là những người bị những bệnh nan y, nó thường thường bắt đầu nó có tính chất từ thiện, thì nó lại có cái nghĩa bao hàm một sự bao dung, nâng đỡ, giúp đỡ những người ở trong cái tình trạng khó khăn bất thường trong khi đi đường ngày xưa mấy trăm năm trước, cho đến những người bị những đứa bệnh cuối cùng thì nó như vậy. Chúng ta không có chữ nào dịch thực sự cho nó sát cái nghĩa, cái ý đó. Tôi có coi những từ điển, thì từ điển bách khoa của nhà xuất bản Y học thì gọi nó là nhà nuôi bệnh. Nó cũng có một lột được một phần cái ý nghĩa. Từ điển của bác sĩ Phạm Ngọc Trí thì dịch là săn sóc đặc biệt. Thì tôi thấy, mà tôi thì cũng thích dùng chữ săn sóc cuối đời hay là cuối cùng. Nhưng mà cái chữ đó đem nói ra thì có lẽ nó gợi ra một cái hình ảnh hơi bi thảm đối với người thường. Do đó có lẽ cái chữ săn sóc đặc biệt thì nó dễ chấp nhận hơn. Chúng ta cũng bắt đầu dùng thôi, rồi thì qua dùng đồng bào bà con có thể là góp ý kiến và chọn được mấy chữ nào mà nó thích hợp hơn chăng?
Vâng, thì nói đúng là cái chăm sóc đặc biệt đó, chăm sóc cuối cùng đó là cũng có phần chờ hướng đến cái chia tay cuối cùng của cuộc đời, tức là nói về chết đó, nhưng mà không ai muốn nói đến cái chết phải không thưa bác sĩ?
Vâng, đó là điều ghê gớm, mà chẳng may, không phải là chẳng may, nhưng thực tình là không ai tránh khỏi. Thì nhưng bởi vì cũng như nhà Đức Phật nói thôi, sinh lão bệnh tử, đó là cái chuyện không thể tránh, đó là chuyện tất yếu. Thế mà thì tôi trong thực tế đó, tôi cũng thấy nhiều người thường nói với tôi rằng là ước gì được chết nhanh chóng, không nằm liệt giường tiêu tiểu tại chỗ, làm khổ cho con cháu. Nhưng mà điều đó thì đúng, mình muốn như vậy, nhưng nhiều khi không được như vậy. Không phải là ai cũng có thể chọn được cái cách chết cho mình cả. Trong thực tế đó, những người thông thường là những người lớn tuổi, đau ốm, tình trạng suy kiệt, rồi có những cái bệnh mãn tính như là xấu nhất là cái ung thư, hoặc là suy tim, vân vân, đến những cái giai đoạn không còn có thể chữa được nữa. Thì cần những sự trợ giúp để cho đỡ khổ, để yên tâm và có thể trải qua những ngày cuối cùng tương đối đỡ khổ.
Nó yên bình hơn, nó đỡ đau hơn phải không bác sĩ? Ít nhất là đỡ đau về cái mặt tinh thần phải không ạ?
Vâng, đúng, đỡ đau về về về, về cơ thể và đỡ khổ về tinh thần, cũng như là đỡ những cái gánh nặng về vật chất và tinh thần cho gia đình nữa.
Vâng.
Thành ra là chăm sóc đặc biệt là một cái chương trình mà nó bao gồm, nó là kết hợp của nhiều nhân viên, của nhiều chuyên môn, của nhiều ngành, có cái mục đích là làm giảm bớt triệu chứng, xoa dịu cái sự đau đớn về thể xác, sự lo buồn và lo sợ cùng người bệnh, và cũng nâng đỡ tinh thần của thân nhân vốn nhiều khi đã mệt mỏi và lo lắng nhiều mặt, từ tài chính cho đến những cái sự xếp đặt trong đời sống và xếp đặt cho cái sự ra đi của một người thân của mình.
Thưa bác sĩ, là ở như là ở Mỹ này đó, thì nó có những cái cơ sở, những cái nhà mà gọi là hospice đó, để dành cho chăm sóc, đặc biệt chăm sóc cho những người mà lớn tuổi cuối đời lại có bệnh đại khái như vậy, thì nó khác với cái sinh hoạt của ở bên Việt Nam. Thì thường người lớn tuổi, rất là lớn tuổi mà có người dùng từ rằng là gần đất xa trời, thì lại thường là có sự giúp đỡ của gia đình, sống chung với gia đình, sống chung với thân nhân. Thế còn về cái nhà hospice, cái cơ sở đó ở bên Mỹ hoặc ở những cái nước mà tân tiến hơn Tây phương đó, thì những ai có thể được nhận vào cái chương trình chăm sóc đặc biệt đó?
Vâng, chúng ta cũng nên nói rõ cái điểm này vì nó là một điểm lấn cấn. Có vẻ như là lấn cấn. Có hai khía cạnh trong vấn đề mà anh vừa mới nêu. Trước nhất là anh dùng chữ những người lớn tuổi. Chúng ta không phải tất cả mọi người lớn tuổi để vào OSB. Nghĩa là những người có cái bệnh mãn tính đã chữa hết sức, y khoa đã vận dụng tất cả những cái khả năng kỹ thuật và phương tiện để điều trị mà không có khỏi được. Những người không khỏi được thì có cái đến một lúc sẽ phải cần đến điều trị nâng đỡ, điều trị triệu chứng chứ không phải là điều trị nhằm chữa khỏi bệnh nữa. Nghĩa là những người không còn hy vọng được chữa khỏi mà họ vẫn đau khổ thì cần được giúp đỡ để đỡ khổ. Đó là cái quan niệm, cái điểm mấu chốt thứ nhất. Chúng ta nói rõ điều này vì một số người nghĩ rằng là cho vào hospice hay là cho vào cái nơi chăm sóc đặc biệt là không chữa nữa, để cho người đó chết. Thì không phải như vậy, bởi vì cái chết là không thể, đến lúc không thể tránh thì y khoa từ trước vẫn chỉ nhằm vào vấn đề chữa bệnh thôi. Trong thực tế thì không bao giờ y khoa có thể chữa người ta khỏi chết được. Chúng ta đều chết một lúc nào đó. Y khoa tiến bộ giúp cho chúng ta sống lâu hơn, làm đẩy lùi cái chết, thì cái chết cũng sẽ đến. Nên nơi cái hospice hay là nhà chăm sóc đặc biệt là nơi để giúp đỡ những người không chữa khỏi được, để điều trị, gọi là triệu chứng, điều trị, xoa dịu. Cái chữ xoa dịu nó tuy là tiếng thường dân gian nhưng nó có nghĩa giúp cho những người đó trải qua những ngày cuối cùng của mình. Điều thứ hai mà anh nêu lên cũng rất là chí lý, là điều quan tâm, vì người mình ai cũng, nói chung ai cũng vậy, mà nhất là người Việt Nam chúng ta là cái quan hệ gia đình rất là chặt chẽ, và con cái cảm thấy có bổn phận phải săn sóc cho bố mẹ của mình, và người lớn tuổi, người đau ốm cũng muốn ở trong những ngày cuối cùng được thấy ở gần gũi những người thân trước khi nhắm mắt ra đi. Thành ra là cái hospice có thể ở trong một cơ sở, một cái trung tâm, khởi đầu cái nghĩa của nó như vậy. Thành ra là có người dịch cái chữ hospice là nhà nuôi bệnh thì đúng cái nguyên thủy, nhưng mà sau này nó diễn biến ra nên cái hospice, cái chăm sóc đặc biệt có thể được cung cấp ở nhiều nơi. Trước nhất là có thể ở trung tâm. Ở trung tâm nó được sửa soạn, nó không phải là nhà thương nữa, nhưng nó giống như một cái viện, nhưng mà cái khung cảnh nó giống như trong gia đình, để người thân có thể ra vào ở lại, ở gần gũi với người bệnh của mình. Nó cũng có thể được cung cấp ở bệnh viện, hoặc là cung cấp ở nhà điều dưỡng mà ngày xưa chúng ta hay gọi là nhà nuôi người già và tàn tật. Chữ đó không đúng hẳn. Tôi nghĩ cái chữ điều dưỡng là đúng với cái nursing home hơn. Hoặc là có thể được cung cấp ở Mỹ, có những cái cơ sở cho người lớn tuổi ở, không phải là nhà thương, không phải là viện điều dưỡng. Người đó có thể ở, những người lớn tuổi nói chung là nhà là lớn tuổi ở chung với nhau trong một cái chung cư, nhưng mỗi người có những cái khu vực riêng và vẫn sinh hoạt đi lại như thường, nhưng mà có nhân viên y tế theo dõi để nhắc nhở việc uống thuốc, cung cấp đồ ăn vân vân. Thế đó thì cái sự chăm sóc đặc biệt cũng có thể được cung cấp ở đó và cũng có thể được ở nhà, bởi vì mà phần lớn người đau bệnh mãn tính đến giai đoạn cuối cũng muốn ở nhà, và ngay cả người Mỹ phần lớn họ cũng được sự chăm sóc đặc biệt ở nhà chứ không nhất thiết là phải ở trong một cái viện. Nên là chăm sóc đặc biệt bây giờ nó được mở rộng, được phát triển nhiều hơn, và phần lớn người bệnh, kể cả người Mỹ, được chăm sóc ở nhà.
Thưa bác sĩ, còn cái nói về cái công việc đó, cái săn sóc đặc biệt đó thì nó là săn sóc như thế nào, cụ thể như thế nào?
Vâng, như là chúng ta có nói lúc đầu, đó là một nhóm nhân viên chuyên môn nhiều ngành khác nhau hợp lại để cung cấp cái sự săn sóc đó. Sự săn sóc đó có chủ yếu là tạo ra cái, không hẳn là tạo ra nhưng mà là giúp cho người bệnh đỡ những sự khó chịu của những cái bệnh tật mãn tính cuối cùng, trong giai đoạn cuối cùng, nghĩa là cụ thể là làm cho bớt đau, bớt khó chịu, như là bớt dễ đỡ táo bón, dễ thở hơn, vân vân. Chủ yếu là bớt đau, họ sẽ dùng những thuốc để cho giảm đau, để người bệnh có thể yên được, thoải mái được. Nhưng mà không những về vật chất, nó được người bệnh còn được giúp đỡ để đỡ lo sợ, nâng đỡ về tinh thần, về tâm linh, về kể cả về tôn giáo, nên người bệnh muốn hoặc là tùy thuộc tôn giáo của họ. Ngoài người bệnh, nó còn người ta cũng còn giúp đỡ người thân, để người thân có thể có thời giờ để nghỉ ngơi, hay là giúp những cái phương tiện về giải quyết những vấn đề về tài chính, về nguyện vọng cuối đời, vân vân. Thành ra là cái hospice nó cung cấp cả những thuốc, không những là thuốc men, cả những phương tiện về y khoa nữa, mà nó trong thực tế là coi như miễn phí.
Vâng, nói về miễn phí hay nói về chi phí đó thì những cái người nhập cư đến Mỹ, trong đó có nhiều người Việt Nam mình, thì chưa có một số người chưa có quen với cái khái niệm này, cái khái niệm hospice, rồi cái hình thức chăm sóc và cái xã hội tổ chức cho như thế này, thì về cái chi phí đó, ai sẽ được hưởng những cái chi phí mà như bác sĩ nói là miễn phí như vậy? Và có đáng lo ngại về cái vấn đề chi phí không ạ?
Thông thường thì ở trong một xã hội ổn định và đối với mọi người thường thì ở Mỹ thì Medicaid, cụ thể là Medicare hay là cái bảo hiểm xã hội, chi thanh toán tất cả những cái chi phí của cái chương trình chăm sóc đặc biệt, nghĩa là từ nhân viên phục vụ cho đến thuốc men, cho đến những phương tiện y khoa như là thí dụ tã, thí dụ những cái dụng cụ để dùng trong việc điều trị, thí dụ họ cung cấp được, thí dụ máy hút đàm, máy oxy, vân vân, thì người Medicare thanh toán tất cả những thứ đó, nhiều hơn là những cái dịch vụ thông thường khác. Một số bảo hiểm tư cũng thanh toán ít ra là một phần của cái chi phí của cái chăm sóc đặc biệt. Đối với những người không có bảo hiểm thì chắc là khó khăn, vì chắc là khó khăn về có bảo hiểm. trong một xã hội ổn định thì tất nhiên mọi người đều có bảo hiểm, ít nhất là đối với người lớn tuổi có bệnh mãn tính ở Hoa Kỳ.
Còn nói về cái thời gian mà được săn sóc đặc biệt đó thì nó có thể kéo dài bao lâu thưa bác sĩ, vài tháng, vài năm, hay là nó có một cái sự hướng dẫn, sự quy định nào ạ?
Vâng, cái điểm thứ nhất là được nhận vào chương trình săn sóc đặc biệt là khi bác sĩ dự tính rằng người bệnh không có khả năng sống được quá 6 tháng. Tuy nhiên là không ai biết được không ai biết được chắc chắn người bệnh sẽ sống được bao lâu, nhưng ước lượng là 6 tháng, đó là điều kiện đầu tiên. Thì sức khỏe có thể thay đổi. Nếu người trong thời gian 6 tháng mà người bệnh vì lý do nào đó người bệnh khá hơn, có thể sống được tương đối dễ dàng ở ngoài, thì người bệnh sẽ có thể ra khỏi cái chương trình săn sóc đặc biệt. Nếu với thời gian chẳng may tình trạng lại xấu đi thì họ lại vẫn có thể vào lại chương trình săn sóc đặc biệt. Còn nếu người bệnh trong thời gian săn sóc đặc biệt mà không thuyên giảm mà cũng không mất như là phỏng đoán, thì người bệnh có thể được kéo dài, nghĩa là có thể được tiếp tục ở thêm 6 tháng nữa.
Thì lúc đó thì ở các cái cơ sở mà săn sóc đặc biệt đó có chuyên viên y tế, có bác sĩ, có để mà xác định cái tình trạng đó rồi mới chứng nhận cái tình trạng cho người bệnh, cho người lớn tuổi đó chứ hả bác sĩ?
Dạ, vâng, đúng như vậy.
Vâng. Như vậy thì những ai nên, những cái đối tượng nào, những ai, những bệnh nhân nào thì nên lưu ý đến cái chương trình này ạ?
Trong thực tế, những người có bệnh gọi là tạm gọi là nani đi, là những người có bệnh đã chữa nhưng mà không khỏi được. Ví dụ như là những cái ung thư đã có di căn mà đã dùng hết các phương tiện y khoa, như là từ giải phẫu cho đến hóa trị, dùng hóa chất cho đến chạy điện vân vân, mà không thuyên giảm hoặc là cứ nặng thêm dần dần mỗi ngày một kém đi, những người đó cần được săn sóc toàn diện. Khi chúng ta khỏe mạnh và đi lại và ăn uống đi lại thì không thấy, thì mọi sự có vẻ dễ dàng. Nhưng mà khi người ta đau ốm, nằm liệt giường, không tự săn sóc được, thì những cái việc nhỏ thường này lại trở thành một cái gánh nặng. Thí dụ, cứ nói thẳng đi, chúng ta không có nghĩ đến, nhưng mà ngay cái vấn đề vệ sinh cơ thể, từ tắm rửa, đánh răng, đi tiêu, đi tiểu, trở thành một cái gánh nặng vô cùng nặng nề. Tôi đã thấy những người săn sóc cho, thí dụ chồng của mình, bà nói rằng nó còn cực hơn là săn sóc cho đứa bé mới sinh ra. Mà cái việc săn sóc này là kéo dài ngày đêm, nên là một cái gánh nặng có lẽ không thể chịu nổi đối với thân nhân, vì nó sẽ là mòn mỏi. Ở trong nhà thương thì ở những nơi săn sóc tích cực chẳng hạn, thì nhân viên y tế thức săn sóc ngày đêm, nhưng mà họ luân phiên. Còn đối với thân nhân không thể nào 24/24, 7 ngày một tuần, không thể nào chịu nổi. Thành ra để giữ cho cái sức khỏe và cái sự an toàn cũng như là cái nhân phẩm của người bệnh, săn sóc đặc biệt là nơi là cái phương tiện mà những người có bệnh mãn tính nan y đến giai đoạn cuối cũng như là thân nhân của họ cần nghĩ đến. Nó giúp đỡ cho cả bệnh nhân lẫn thân nhân, và nó chuẩn bị, nó giúp cho người ta sống qua những ngày cuối cùng một cách tương đối êm dịu, và cũng đỡ cho cái gánh nặng cho thân nhân. Thì những người đó và thân nhân nên nghĩ đến cái săn sóc đặc biệt. Điều mà tương đối còn mới với chúng ta, và chúng ta người Việt Nam còn ngại ngùng trong cái việc đó, nghĩ rằng là làm như thế là không chữa cho người thân của mình nữa. Điều đó không phải, và cũng không phải là vào săn sóc đặc biệt là mình không được săn sóc cho người nhà của mình, cũng không đúng. Vẫn cần có người nhà để săn sóc, nhưng người ta giúp cho mình săn sóc được cho nó tốt hơn và đỡ cái sự mệt mỏi về tâm trí cũng như là cơ thể cho thân nhân người bệnh.
Vâng.
Thành ra tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ những người, nhất là những người có thân nhân đau ốm bệnh mãn tính, nên nghĩ đến những cái vấn đề này. Vì chương trình này là một chương trình giúp cho những người bệnh nan y đỡ khổ và giữ được nhân phẩm. Chương trình cũng săn sóc cho những thân nhân người bệnh trong thời gian thân nhân còn đang được điều trị, và cũng thăm hỏi an ủi ngay cả khi sau khi thân nhân của mình đã qua đời rồi.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều. Hôm nay đã nói về đề tài là chăm sóc đặc biệt hay là chăm sóc cuối cùng, và chương trình hỏi đáp y học thường thức của đài VOA đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Vâng, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.